Dược thần, chương 307, truyền linh dược tề, gocchuyenaudio.com, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Tiếng nổ trên không trung của phủ đệ bội Lôi gia tộc cùng với tiếng gầm của bóng người màu xanh và Lôi Nặc vang lên rất xa trong màn đêm yên tĩnh. Hừ, các hạ chỉ dám chạy trốn, có gan đứng lại đại chiến với Ni Khắc Tùng ta một hồi. Trên bầu trời, nhị trưởng lão Ni Khắc Tùng của bội Lôi gia tộc sử xuất toàn lực linh lực phong hệ vận chuyển tới cực hạn, tốc độ đạt tới mức cao nhất nhưng thủy chung không đuổi kịp bóng người màu hồng phía xa. Ha ha, đường đường phong hệ linh sư, vậy mà đuổi không kịp ta, lại còn dày mặt nói muốn đại chiến một hồi, tiểu bối ta cũng không bắt nạt ngươi, có bản lĩnh trước hết đuổi được ta rồi nói sau. Thanh âm già nua vang lên rõ ràng trong không trung, tràn ngập vẻ khinh miệt. Ngươi, Ni Khắc Tùng tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, phong hệ linh sư với tư cách là linh sư có tốc độ nhanh nhất lại không đuổi kịp một hỏa hệ linh sư thật khiến Ni Khắc Tùng vô cùng phẫn uất. Nếu như thực lực đối phương vượt lên trên mình thì còn có thể hiểu nhưng trong cảm giác của Ni Khắc Tùng thì từ linh lực chấn động phát ra từ người bên trước có thể thấy không quá chênh lệch. Tuy vậy dù hắn ra sức thế nào thì cự ly với người phía trước vẫn càng ngày càng xa. Trong lúc hai người đang truy đuổi thì mấy phủ đệ xa hoa gần trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi thành có mấy bóng người đang kinh ngạc nhìn lên không trung. Đây là, Ni Khắc Tùng, chuyện gì xảy ra, một lão giả mặc áo bào trắng nhìn hai bóng người đang nhanh chóng xẹt qua, lên tiếng vẻ kinh hãi. Hỏa hệ hoàng linh sư phía trước là ai? Sao ngay cả Ni Khắc Tùng cũng đuổi không kịp, mấy đạo nhân ảnh còn lại cũng bay lên khỏi phủ đệ nhìn hai đạo lưu quang xẹt qua, đồng dạng lộ vẻ kinh hãi, chỉ quan sát mà không đuổi theo. Trên thực tế, mấy người kia cũng chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư như Ni Khắc Tùng, luận thực lực nếu chưa giao chiến sinh tử thì còn khó biết nhưng luận tốc độ thì Ni Khắc Tùng là phong hệ linh sư tuyệt đối nhanh hơn, bóng người hỏa hồng sắc kia thật sự khiến bọn họ kiêng kỵ. Trong phủ đệ của Khang Tư gia tộc cũng nghe được tiếng quát tháo từ đằng xa truyền đến, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu ngẩng đầu nhìn không trung, vô cùng lo lắng. Nguy rồi, chủ nhân đã bại lộ, biết làm sao bây giờ? Thái Sâm hỏi cuống quýt, trên mặt Cam Đạo Phu cũng lộ vẻ lo lắng. Bội Lôi gia tộc với tư cách là một trong tam đại gia tộc hỗn loạn chi lĩnh, thống lĩnh hỗn loạn chi lĩnh mấy ngàn năm, uy danh đã sớm khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người trong hỗn loạn chi lĩnh, đủ để cho mấy người Thái Sâm nghe mà biến sắc. Đúng lúc này, hai bóng người một đỏ một xanh vút qua đỉnh đầu. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu thấy vậy đều ngẩn người. Bọn họ biết bóng người màu xanh đằng sau kia chính là nhị trưởng lão thất giai cấp thấp hoàng linh sư Ni Khắc Tùng của bội Lôi gia tộc, vậy còn bóng người màu đỏ phía trước là ai? Tuy Lôi Nặc chưa từng nói qua cấp bậc của mình với mấy người Thái Sâm nhưng như Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu suy đoán thì Lôi Nặc chắc là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, chỉ là cảnh tượng trước mắt. Lôi chủ nhân chẳng phải là kim hệ linh sư sao? Sao bay qua đây lại là hỏa hệ linh sư? Thái Sâm nghĩ đến mụ mị. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vọt vào hậu viện của phủ đệ. Người nào, bởi vì Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm bị phát hiện, nên Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu cho là mình đã bị bạo lộ trên mặt không khỏi biến. gocchuyenaudio.com, sắc rút vũ khí ra cầm khí trong tay quát nhẹ lên tiếng. Sau khi thấy rõ người vừa vào, hai người thở phào nhẹ nhõm, chính là Kiệt Sâm vừa bình yên thoát ra khỏi bội Lôi gia tộc. Chủ nhân, Lôi chủ nhân đâu? Kiệt Thư Đại Sư, Lôi tiền bối đâu? Tại Thánh Phỉ Thành, bởi vì Thái Sâm hiểu lầm Kiệt Sâm là một công tử của đại gia tộc nào đó của đại lục còn Lôi Nặc là hộ vệ của hắn nên sau khi Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thương lượng thì trên đường từ Thánh Phỉ Thành chạy tới hỗn loạn chi thành có nói qua với mấy người Thái Sâm về Lôi Nặc. Chỉ là lúc nói thì Kiệt Sâm đổi tên Lôi Nặc là Liễu Lôi, thân phận là hộ vệ mà Kiệt Sâm mang theo trong gia tộc. Hắn, vừa bay qua lúc trước tốt rồi, đã trễ như vậy, tất cả mọi người trở về ngủ đi. Kiệt Sâm tùy ý nói, trên mặt không hề lo lắng. Cái này, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Lôi chủ nhân đang bị nhị trưởng lão Ni Khắc Tùng của bội Lôi gia tộc truy kích nhưng Kiệt Tư chủ nhân lại tuyệt không lo lắng, cái này. Yên tâm đi, không có việc gì. Kiệt Sâm khoát tay áo, đi vào phòng. Phụ thân mấy tháng này luôn nỗ lực tu luyện, hơn nữa thực lực đã tăng lên rất nhiều sau khi chiến đấu với mấy nước Tây Bắc, hơn nữa trên người còn có một ít linh dược tề do hắn tự mình phối chế. Kiệt Sâm tuyệt không lo lắng. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu liếc nhau, cười khổ, lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, tuy trong lòng còn lo lắng nhưng cũng đều quay về phòng của mình. Kiệt Sâm sau khi trở lại phòng liền ngồi khoanh chân tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong phòng Kiệt Sâm. Phụ thân, người không sao chứ? Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Kiệt Sâm mở bừng mắt, trên mặt thoáng vẻ ân cần. Mặc dù nói Kiệt Sâm rất tin tưởng phụ thân, biểu hiện không hề lo lắng trước mặt Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu nhưng trong lòng trước khi thấy được Lôi Nặc trở về vẫn có một tia lo lắng. Lúc này, khối đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng đã được đặt xuống. Ta đương nhiên không có việc gì, con thế nào? Lôi Nặc ân cần nhìn về phía Kiệt Sâm, linh thức cảm giác được hắn không bị thương thì cũng thở phào. Khắc Lý Tư Thác đã chết, Kiệt Sâm nói, vậy là tốt rồi, chỉ khi ở với một mình Kiệt Sâm, Lôi Nặc mới để lộ nụ cười hiền lành. Ta dẫn dụ Ni Khắc Tùng bay một vòng rộng quanh hỗn loạn chi thành, chắc tên kia còn chưa thấy rõ cả thân hình ta, tức giận đến quá sức, ha ha. Trước khi đến bội Lôi gia tộc, Kiệt Sâm đã thương lượng với Lôi Nặc, bởi vì Lôi Nặc cụt một tay cùng kim hệ linh lực thật sự quá mức chói mắt, nếu bị đối phương phát giác thì sau đó với thế lực của bội Lôi gia tộc sẽ dễ dàng tìm kiếm. Bởi vậy Lôi Nặc sau khi bị phát giác liền lập tức phục dụng bình linh dược tề được Kiệt Sâm phối chế thành hỏa hệ truyền linh dược tề. Truyền linh dược tề chỉ là ngũ giai hạ phẩm linh dược tề, đồng dạng như dụ linh dược tề, đều là linh dược tề đặc thù. Thất giai hoàng linh sư trở xuống sau khi phục dụng có thể thay đổi thuộc tính linh sư của mình. Linh sư cấp bậc càng cao, thời gian thuộc tính cải biến càng ngắn, thất giai cấp thấp hoàng linh sư như Lôi Nặc có thể cải biến 2 canh giờ, như vậy đã là đủ. Bất quá truyền linh dược tề cũng có chỗ hại, chỉ cải biến được mặt ngoài, thuộc tính gốc vẫn như cũ, nếu như đại chiến với người khác rất dễ bị nhìn thấu. Chỉ có điều Lôi Nặc ngoại trừ ngay từ đầu chém ra một kiếm thì toàn bộ quá trình do đã phục dụng thật phong dược. Cốc truyện audio.com, tề do Kiệt Sâm đưa cho, bỏ xa Ni Khắc Tùng, dưới sự che đậy của hào quang hỏa hồng sắc linh lực và trường bào khiến Ni Khắc Tùng thậm chí không nhìn rõ Lôi Nặc là cụt tay. Tối nay, hỗn loạn chi thành nhất định là một đêm không ngủ, tất cả mọi người đều bị tiếng gào thét vang trời đánh thức, không ít người được chứng kiến hai đạo lưu quang một hồng một xanh vụt qua bầu trời, linh lực cường đại khiến một số linh sư cấp thấp cơ hồ nghẹn thở. Cũng chỉ có mấy đại gia tộc trong hỗn loạn chi lĩnh mới có thất giai hoàng linh sư, bình thường đều khổ tu trong gia tộc, rất ít khi lộ diện, tối hôm nay mọi người được chứng kiến một hồi trò hay. Hơn nữa theo tiếng giống giận của hai người, dân chúng cũng biết bóng người màu xanh phía sau dường như là nhị trưởng lão Ni Khắc Tùng của bội Lôi gia tộc, còn bóng người màu đỏ thì không nhìn thấy rõ ràng lắm. Vô số người đều nghe ngóng, vào đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì trong bội Lôi gia tộc, nhưng khi nghe tin tức truyền ra đều chấn động. Hai hỏa hệ thất giai hoàng linh sư đêm qua đã tập kích phủ đệ của bội Lôi gia tộc trong hỗn loạn chi thành. Tam trưởng lão Phú Lan Đốn của bội Lôi gia tộc đóng tại hỗn loạn chi thành mất tích thần bí, ngoại tịch đệ tử Khắc Lý Tư Thác năm nay 29 tuổi đã đạt đến tứ giai cao cấp linh dược thiên sư bị đánh chết tại chỗ. Nửa đêm, nhị trưởng lão Ni Khắc Tùng bội Lôi gia tộc không công mà lui, đừng nói lưu lại được đối phương, ngay cả nam hay nữ cũng không biết. Nghe nói Ni Khắc Tùng trưởng lão sau khi trở về tức giận đến mức một kiếm chém biệt viện của mình làm hai nửa. Chuyện tát vào mặt như thế, lại xảy ra với một trong tam đại gia tộc của hỗn loạn chi lĩnh là lần đầu tiên, toàn bộ hỗn loạn chi thành đều chấn động. Dân chúng vốn đang chờ xem náo nhiệt nhìn đội tuần tra hùng hổ trên đường cái của bội Lôi gia tộc thì sững sờ. Bọn họ đều hiểu, hỗn loạn chi thành sắp rối loạn, nhưng mọi người không biết một chuyện, kẻ đầu sỏ gây chuyện là Kiệt Sâm lúc này lại đang hưng phấn vùi đầu vào phòng thí nghiệm tạm thời trong phủ đệ của Khang Tư gia tộc, tựa hồ chuyện hôm qua phát sinh hoàn toàn không quan hệ, điên cuồng phối chế linh dược tề. Cách chương.